Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, chúng tôi được biết rằng quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa trong thời gian qua đã thọ trì kinh Pháp Hoa rất miên mật. Nội dung kinh Pháp Hoa thì đề cập đến nghệ thuật để đánh thức tự giác qua bốn phương cách: khai, thị, ngộ, nhập. Mở bài, chỉ điểm, nhận diện và thể chứng. Triết lý kinh rất là sâu, ở chỗ đó làm cho một người phàm kẻ tục như chúng ta từ việc thừa nhận dẫn đến thể nghiệm rằng là mình đang có hoặc là ít nhất sẽ có trong tương lai giá trị tính Phật. Tuy nhiên phẩm 25 và 27 vẫn là cái phẩm mà phần lớn chúng ta thích để gắn liền với hạnh nguyện mà chúng ta có thể hành trì được, đạt được trong quá trình hành trì. Hình ảnh của Bồ Tát Phổ Huyền trong kinh điển Đại Thừa nói chung và trong kinh Pháp Hoa là một sự nhập thế. Hành giả của Pháp Hoa càng thọ trì phẩm này nhiều chừng nào đó thì năng lực dấn thân và làm việc phục sự tha nhân ngày càng cao và không hề biết mệt mỏi. Chúng tôi xin chia sẻ một phần nhỏ về hành nguyện của Bồ Tát Phổ Huyền được rút từ thập nguyện Phổ Huyền mà phần lớn chúng ta đều đã thuộc lòng: cũ giả hằng thuận chúng sinh. Nguyện thứ 9 là luôn luôn sống thuận hòa với tất cả chúng sinh. 10 vị Phổ Hiền thì chúng tôi đã có điều kiện thuyết giảng trong vòng 4 năm qua, mới được có 5 nguyện đó vì không có dịp. Mỗi một nguyện thì một buổi, hy vọng trong vòng sang năm đó có dịp chia sẻ hết tất cả những nguyện còn lại. Bốn chữ với ba nội dung: hằng, thuận và chúng sinh. Thứ nhất, ta phân tích về chữ chúng sinh. Trong triết học Đại Thừa đó thì ta thấy khái niệm chúng sinh đã được sử dụng để thay thế cho con người ở ý nghĩa là để cho người nghe, người được mô tả nhận diện rằng con người hữu thể của mình là một tổ hợp tâm vật lý nương vào nhiều điều kiện mà có tồn tại, phát triển, già, bệnh, chết rồi tiếp tục cái quy trình tương tự. Dòng chữ Hán gọi là do chúng duyên như sinh, vị danh chúng sinh, do nhiều yếu tố hợp lại mà thành thì gọi là chúng sinh. Lúc đầu thì khái niệm chúng sinh đó là một khái niệm rộng chỉ cho con người, vạn vật và tất cả môi trường sinh thái. Nhưng trong lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó thì chúng sinh là chỉ cho con người. Tăng nữ này rất là quan trọng. Và khi ta được mô tả là một chúng sinh, cái tôi tâm lý, cái tôi nhận thức sẽ bắt đầu giảm bớt đi, cái vai trò của nó. Như là ta vẫn thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng ta không còn quan niệm rằng mình là quan trọng, mình là đặc biệt, còn tất cả mọi thứ khác đó, mọi người khác đó, là xoay quanh theo cái tầm quan trọng của bản lề, của cái tôi, của ta. Một thuật ngữ đối lập lại với khái niệm chúng sinh mà diễn tả được cái chất liệu vô ngã như là tinh hoa học thuyết của Đức Phật đó, để chỉ cho các Đức Phật là Như Lai. Trong các kinh Đại Thừa ta thấy dùng khái niệm Như Lai nhiều. Tathagata.
Thay vì nói Phật sẽ nói thế này và nói thế kia, thì trên đó là Như Lai sẽ tiên thuyết. Vì nội dung của chữ Tathagata đó là không từ đâu đến, mất rồi chẳng phải bị kẹt dính lý vào đạo. Nó lên một cái tiến trình của sự duyên tương tác học hành. Bất cứ trong tình huống nào đó, thì cái sự đến đó vẫn có ý nghĩa. Bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào, sự ra đi đó vẫn có ý nghĩa. Đến và đi như là duyên, đến và đi như là một yêu cầu, đến và đi như là một chức năng, đến và đi như là một sự nhận thế, thì gọi là Như Lai. Như vậy, đối với những bậc đã được giác ngộ một cách trọn vẹn, thì khái niệm vô ngã chỉ cho ngôi thứ hai ba câu các ngài đó là Như Lai. Còn đối với người học kẻ tu chưa giải thoát mà đang thực tập vô ngã thì gọi là chúng sinh. Như vậy, phần lớn trong các ngữ cảnh chúng sinh nên được hiểu là con người. Hành là không gián đoạn. Tính cách liên tục của sự thuận hòa với chúng sinh càng được diễn ra theo cách thế là bất cứ lúc nào mối quan hệ giao tới chúng ta có mặt với người khác, với tha nhân, thì thứ nhất là người thực tập sẽ không quan niệm rằng người đó là một kẻ bất lành. Như vậy sự thuận hòa đó chính thức có nghĩa là không xem người khác là kẻ thù của mình. Để đi vào nội dung một cách sâu sắc hơn đó, thì chúng tôi xin phân biệt một cách khái lược. Hằng thuận chúng sinh là khác hoàn toàn với cúng theo vị đâu. Cúng theo vị gió nó là một cái tưởng lực của ngoại tại ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta. Ta có lý tưởng, ta có con đường, ta có phương cách sống, nhưng cái năng lực của tâm ta chịu không nổi, cho nên cái hoàn cảnh nó đến đâu ta bị cuốn theo đến đó, và thậm chí ta nỗ lực một cái cố đích để chạy cho nó, ta bị cuốn hút vào ở trong cái khuynh hướng thuận dần dần của cuộc đời. Phần lớn người phàm có khuynh hướng là cuốn theo tự do. Ở trong thời gian và mỗi đêm ấy, thì cái sự cuốn theo rõ ràng rồi. Bây giờ con em, nhất là các cụ nam, nam 7 tuổi, xem các phim Đài Loan và phim Triều Tiên ấy, thấy những đứa bé con nhà giàu nó cạo tóc vui lên với nhà sư, phía trước giống như chú tiểu, vừa là cái chỗ tóc ngắn ngắn, chỉ kỳ dài nó khoảng chừng 2 cm, và xõm đó nó có một chỗ tóc. Tôi cảm thấy đó là một cái món được gọi là như là đẹp. Giá mà cái món này có cách đây khoảng chừng 7-8 năm thì tốt biết mấy. Vào thời điểm của năm 2002-2003 đó, chúng tôi khởi xướng phong trào làm đền chú tiểu ở tại Việt Nam. Mỗi lần đi vận động xin phép gia đình Phật tử nào có con em vơ vô làm chú tiểu giả thì khó vô cùng. Phần lớn cha mẹ chú vừa là Phật tử thành công nhất cho mượn, dù chỉ là nửa buổi thôi. Lý do rất đơn giản, thầy ơi mốt con tôi nó đi tu sao. Vậy là ta đã hiểu một cách gián tiếp rằng nhiều Phật tử thuộc hành sợ con mà đi tu. Hỏi lý do tại sao mà sợ con mà đi tu, vô chùa khổ lắm, vô chùa sướng chứ sao khổ, vô chùa là sống giản đơn, khổ nó thuộc về tâm, còn đời sống vật chất nó thuộc về những nhu yếu phẩm. Người tu là tự huấn luyện mình một cách có ý thức, giảm thiểu một cách tối đa các cái nhu cầu để cho tâm mình nó không bị dưới và dính vào những thứ không cần. Cho nên ta sợ là cho mượn chú tiểu thì sau này chú đó sẽ đi tu, gia đình đó mất một đứa con và không còn được người để thương nó được. Như vậy là nhờ coi và những mục tiêu như thế cho nên các trẻ đã cuốn theo chiều gió cái phong cách tóc của các cái diễn viên nhí ở nước ngoài. Còn những cậu chơi chơi 17-18 tuổi thì cũng bắt trước cái kiểu mà tóc của các diễn viên đó, bù xù chảy, đôi khi dựng đứng, đôi khi ngã nghiêng, khi thì phải nhuộm cái màu, cái đó là lạ, tạo cá tính để thành được một cái ấn tượng ở người tiếp xúc với họ. Như vậy nó cũng có một cái gọi là cuốn theo chiều gió các tập thể đó, là nó là một cái động lực hàng thuận, không phải là cuốn theo chiều gió. Hàng thuận nó thuộc về thái độ và cái nhìn. Và đây rất rõ rằng là trong vũ trụ này mọi thứ đều có chức năng của nó hết, không nhìn cái khác là đó là cái mình thì sự khác biệt của thanh niên sẽ không là một trở ngại mà nó trở thành là một cái hỗ trợ bổ sung và giúp đỡ cho ta khẳng định lại cái giá trị đó để mình sống một cách hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Bây giờ nếu ta đặt ra một cái câu hỏi là hoa hồng này đẹp nhất hay là hoa cẩm chướng, hoa mùi giờ, hoa lan, hoa cúc, hoa sen, hoa dạng thọ, hoa mặt trời, vân vân, thì chắc hẳn rằng là cái câu trả lời của mỗi người trong chúng ta đó hiếm khi giống nhau. Thì mỗi người đều có một cái sơ, một cái tâm đẹp, và cái tâm đẹp đó nó được định nghĩa bằng cái nhìn của con mắt. Nói theo thông tin Phật giáo là được định nghĩa bằng cái thói quen cảm nhận thẩm mỹ của cái tâm hay là của cái tôi. Cho nên không có một cái chuẩn về đẹp, nó chỉ có ở mức độ hết sự ở bên đó. Nhưng ta có thói quen là lấy cái chuẩn của mình đông đo tính tiến và yêu cầu khác theo mà. Như vậy trước nhất người đó tâm thành thượng chúng sinh là người có quan niệm rằng tất cả mọi sự thiên sai và việc của ta nhân với mình đó, không là một cản lực. Người khác có thể xem mình là một cái gai, một trở ngại, một thách tố hay là một đối thủ, còn ta thì không quan niệm như thế. Tại sao ta lại thực tập như vậy? Là bởi vì sở trường của mình ấn cấp cho một lĩnh vực, sở trường của người khác cho một lĩnh vực khác. Cùng một sở thích thì có thể dẫn đến sự cạnh tranh với nhau, nhưng mà cùng một tấm lòng thì người ta gắn kết và nói được với nhau. Sở thích và tấm lòng của một sự theo đuổi thì cái mục đích phục vụ của nó là khác biệt. Cho nên người tu học Phật ấy, thì lấy tấm lòng làm chuẩn, do đó cái sự ganh tị và cạnh tranh lẫn nhau sẽ được thu hẹp lại, và do đó là ta có thể đến với người khác hoặc là người khác đến chúng ta mà ta không cảm thấy có bất kỳ một sự trở ngại nào, đó là hành động chúng sinh. Ta thử quan sát gió, núi, mây ở trên bầu trời tại một cái khu vực mà núi sừng sững như là một thành tố, dáng vẻ của núi thì hùng dũng, mây đó thì lúc nào cũng có trên không gian, một cơn gió thổi ngang qua đó mây sẽ được bay và có thể bay ngang núi và có thể bay ngang bất cứ một cái gì, nhưng đứng từ cái nhìn của núi thì núi sẽ có thể mở cao. Tại sao mai mây không có chỗ bay mà lại bay đến chỗ của tôi, có phải là muốn kiếm chuyện hay không? Nhưng vì nghĩ như thế nên núi cảm thấy là mây là một anh phá đá, nhưng rất may mắn núi không có ý thức, cho nên mây cứ tiếp tục bay dừng lại ngang ở sườn núi, lưng núi, hòa vào trong các cây phía đá của núi với những cái dáng thể xanh trắng hòa với nhau thành một bức tranh rất là đẹp. Nhưng là nếu ta đặt cái tâm lý của mây nghĩ rằng là trước mặt mình là núi, do vì núi cho nên là mình bay không giống được, bị dưới chỗ này, bị cản chỗ kia, bị tụ chỗ đó, trong kia mình lại muốn bay khắp mọi nơi mọi chỗ, ý thức và tâm lý này sẽ làm cho mày nghĩ rằng núi là một cản lực, núi là một chướng ngại vật, núi là một vấn đề. Nhưng cũng rất may mày không có ý thức, cho nên núi và mây đó tạo ra một bức tranh đẹp. Thực tập theo hành người phổ hiền, ta xem tất cả mọi sự khác biệt đối với nhau một cách tình cờ hay là một cách có sắp đặt đều là cái duyên, thì sự trở ngại nó sẽ được thu ngắn. Cái khác biệt lúc đầu có thể làm cho mình phải tự điều chỉnh thói quen tâm lý, rồi cái nhìn, rồi quan niệm, rồi phương thức sống của mình, nhưng mà rồi đó nó sẽ dần dần với nhau, cho nên người thực tập thành phụng sẽ rất là thông thoáng và không thấy có vấn đề với bất cứ cái gì. Nội dung thứ hai của hành động chúng sinh là nỗ lực để chuyển hóa những sự khác biệt vốn có thể làm trở ngại nhau trở thành cái bổ sung cho nhau. Lớn muốn làm được như thế thì ta thực tập và thói quen là huấn luyện cái nhìn tích cực. Bất cứ một con người nào dầu là không dễ thương hay là khó ưa, cái thấy gì nữa cũng có cái gì đó hay hay đẹp đẹp về tính cách, để ta có thể nhìn vào cái phương diện tích cực này mà quên đi những phương diện tích cực khác ở mức độ tự chấn an tâm lý của mình, để mình không quá gắt gỏng, cao khó chịu vân vân với người tạo ra cho chúng ta những cảm giác không dễ thương nào. Ta thử một lần nữa quan sát cái hoa hồng, nhìn nó thì ta thấy là nó có rất nhiều cái gai nhỏ xù xừ ở trên toàn cái thân cây, nhánh cây, ngay cả trên cái lá, viên lá và mặt dưới của lá. Nếu ta dùng cái tay sờ nhẹ vào những cái sụt sườn như là những cái cây nhỏ bên coi, trồng một cái hoa hồng này phải mất đến vài ba tháng, mà nếu không đúng mùa đó thì để cho ta chỉ có một hai hoa. Người khó chịu hay là người sống một cách quá lý tưởng, vì cái tiêu chí mà mình đã đặt ra cho mình đó, cảm thấy khổ vô cùng. Mùa này ta bị thất thu, nghĩa là lấy công làm giàu cũng không được, bán hết tất cả cái đó vẫn chưa bù được một cái công ta đã bỏ ra. Và nhìn thấy những cái chiếc gai trên lá, trên thân, trên cành, có cảm giác là không thích quá, bởi vì người ta đã chú mắt và đặt cái trọng tâm của thái độ vào quá nhiều các cái gai, mà vốn cái cây hoa hồng này nếu không có gai thì nó không còn là hoa hồng nữa. Còn người tích cực thì họ quên cái gai, mặc dù gai vẫn có như một hiện thực, nhưng không có động cái gai làm gì, bởi vì đụng đến nó chảy máu hay là bị xước chảy tai. Và những người đối với những tích cực nhìn thấy hoa hồng. Như vậy những con người khó ưa, không dễ thương và mối quan hệ của họ thể hiện qua lời nói, tâm tư, việc làm làm chúng ta khó chịu vô cùng, là những cái gai. Và nếu mỗi ngày ta cứ cố gắng để ý, để tứ vào những cái gai về các hành động đó thì có lẽ là không thể nào sống chung với cái đó được rồi. Cái cảm giác của nó là muốn xuất đi ra tất cả. Còn tôi nghĩ là ở những người sống như được vẫn có được một cái hoa hồng thì tại sao ta không nhìn về cái hoa hồng để quên cái ca? Từ đó nhìn thấy được mặt tích của người đó, thì ta bớt cáo nhắc và cảm thấy khó chịu, để không phải dẫn tới một thái độ là loại trừ nhà, không tội trừ chung. Ở trong kinh Tương Ưng, một kinh Đại Pali, Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ rất là tế nhị, rất là sâu sắc. Người có thân hành, khẩu hành, ý hành không dễ thương, cũng giống như là ở trên một con đường đất đã dùng thôn quê dọc thuyền chỗ cao chỗ thấp. Một con bò đi ngang qua, mỗi một dấu chân con bò để lại một cái lỗ nước, một cái lỗ đựng. Mưa đi ngang qua một cơn, nước được đọng lại ở cái dấu chân con bò ở trên mặt đất này. Có thể là có cáo bẩn, dơ, đục. Nếu ta là một người đang bị khát nước một cách nghiêm trọng mà vì sĩ diện đó là ta không cần uống nước, mà trên thực tế xung quanh trong đường kính dài 3 cây số ta có đi nữa không có một giọt nước nào để uống, ngoài những cái lỗ nước của dấu chân của bò, thì ta xử lý như thế nào? Người sĩ diện chấp nhận đứng yên mà chết, chết như thế còn là chết thảm rẻ, chết thêm được ăn một rơm, chết mà không có người trả hết. Tức là nói cái lợn trước như con bò này, nếu ta biết lấy một cái chiếc lá có cái độ tự chuẩn nhất, lao sập chiếc lá đó, thả xuống như vậy để khoảng chừng giờ đường ngang cho nó có lắng đập, còn vớt cái đó ta vẫn có được nước để giảm bớt cái cơn khát và giúp ta có thể đi đến cái nơi cần đến. Ý Đức Phật cũng nói là cái người mà ta gọi là khó ưa đó, nó xấu tệ, xấu tao, người cá mắng cái nào bây giờ nó không có cái hay, có điều là ta chưa khai thác hoặc là khai mở cho cái tấm hay đó nó được xuất hiện. Cho nên đừng bao giờ nhìn một cách tuyệt đối về tốt hay là xấu đối với một con người, hãy nhìn một cách tuyệt đối là để ta có thể dễ dàng cảm thông. Xem những bộ phim con bạch thuộc thì đã thấy các băng đảng mafia làm như băng giá, thường là chính phủ của những quốc gia mà có những băng đảng hoạt động sẽ không tạo bất cứ một cơ hội nào cho một băng đảng nào chính định, từ lúc đó là hỗ trợ tấn công cho những băng đảng khác từ tồn tại để chúng tham có băng giá. Thì những người mà gia nhập vào các đảng phái mafia được hiểu như là những con bạch tuộc chặt chỗ này là nó lòi chỗ khác, cái mồi cho nó ở nhiều nơi đa dạng. Các hoạt động bên ngoài của họ là làm từ thiện cho trẻ em, cho người nghèo, cho người già, kẻ tàn tật, neo đơn, bất hạnh. Nhưng sau lưng là ở trong thế giới ngầm của họ đó là ma túy, là xuống ống, là thanh toán, là loại trừ, là đâm thanh nhớ nước, là các hoạt động đi ngược lại cái cơ cấu luật pháp ở những quốc gia, đúng không? Giết người không tốt ta. Cái hoạt động mình phạm tội là để cho người ta không có để ý đấy, không quan tâm. Do vậy các hoạt động nhầm đó là được thoát khỏi sự điều đó về phương diện an ninh. Nhưng mà sau cái gì đó, nó tôi không thể giấu một cái dạng. Bộ phim có bệnh thuộc đó, cho ta thấy là những tay chụp mafia ác người đó, thậm chí là người thân của mình, mà nếu có một cái ý niệm nào tiêu cực lại của đứa đó, ra lệnh xử lý lấy cái ám chỉ cho người thân thuộc nhất, người trợ lý trung thành nhất xử. Nhưng mà khi sự cố diễn ra là chính quyền tới để thanh toán và dẹp các cái văn bản này, thì ta thấy là có nhiều ông trùm chết một cách lạc xẹt. Ví dụ tôi đã có ông người thì ông không xem ai là quan trọng hết trơn, ông muốn giết người nào ra lệnh giết người nào. Ấy thế mà người cưa những con cá trong cái chậu kiến, mỗi ngày mình nuôi để cho nó ăn, mà chăm sóc nó được như vậy là các hành động đó nó thể hiện ra cái tình thương. Bên cạnh cái khối băng giá làm trai sản cái mối quan hệ chúng ta về con người và sống trên cái máu, cái khổ, cái bế tắc của người khác, cái tình thương đó ta bị đánh mất với nhân loại, với đồng loại. Nhưng cái hoạt động thầm lặng này đã làm cho ông vẫn chưa chết hoàn toàn, cái hạt giống của tình thương vẫn còn giống là được chuyển thải qua một hình thái vi tế hơn, là thương cái con gái. Và khi cảnh sát liên bang tới để bắn thì vì giữ không có cái chỗ cá này nhưng nó bị vỡ ra, ôm vô cá mà chạy cho nên đã bị chết. Thế là bộ phim nó thể hiện những cái hết sức là tinh tế. Kẻ xấu nhất vẫn có được những cái nghĩa cử tốt. Rồi một cái văn bản khác đó, người sát thủ thuê mướn giết biết bao nhiêu người, là cuối cùng anh ta được thuê là bắt cóc con trai của thanh tra về bản đạt của anh để làm con tin, và giữ như vậy là 6-7 tháng trời. Thì trong suốt thời gian 6-7 tháng trời giữ đứa trẻ đứa này từ lúc mà bắt đầu là quá quắt đến nào la mắng chửi, sau đó dần dần nhận ra rằng cái cậu bé này cũng có gì đó dễ thương, nên đó là thầm thương cậu bé. Cho nên khi những giao tranh giữa các đảng phái diễn ra, cậu bé đang bò bị cái băng đảng đó là bắn, anh ta trỗi dậy cái tâm anh hùng nhào ra chụp lấy cậu bé, cho nên viên đạn đã xuyên qua tim nạn nhân, tức là chết lấy cậu bé. Các hình ảnh đó cho thấy là ở con người nào dù là nhất sinh đề chưa có được những hạt giống của niềm tin về nhân quả, niềm tin về đời sống tâm linh, niềm tin về các giá trị đạo đức của bạn, không phải là mất hết đi cái tâm của con người vẫn còn. Có lẽ chỗ là thấy được cái nguyên vi tế này đó, ta đừng để cho cái đó nó được chết hẳn luôn, mà tìm những cái phương tiện và cơ hội để làm cho lửa của cái nhận thức trong đời sống tâm của người đó được phát sáng. Và đây chính là cái nghệ thuật hành động chúng sinh. Điều thứ ba, ta thử quán chiếu hình ảnh của hai vị Bồ Tát rất nổi tiếng ở trong kinh Nhật Sư. Một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu, vị còn lại là Việt Quang Biến Chiếu. Hai vị này có điểm chung với nhau là quang thôi, quang là ánh sáng. Ánh sáng được hiểu ở trong biểu tượng của nhà Phật là trí tuệ. Do vì có mẫu số chung cộng nhiều là trí tuệ, cho nên Nhật và Việt đã không là đối thủ với nhau. Mặt trời mặt trăng hiếm khi thành thành. Nếu cái quỹ đạo của chúng mà nó ăn khớp với nhau, nếu không là Nhật lực thì cũng là Việt lực. Tình huống nào cũng có hại cho sức khỏe, mùa màng, rồi các cái ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hay thế nào. Nhưng nếu sử dụng vệ giá như là một căn cứ hiển vi để cắt bớt các quan hệ giữa ta và người, ngay cả trong tình huống trời và chăng thì ta vẫn thấy là nó không phải là một vấn đề làm đổ nát có quan hệ tương thân giữa hai bên. Bồ Tát Vượt Quan và Bồ Tát Vượt Quan là hai vị cao thủ đệ tử của Đức Phật Dược Sư. Trong Kinh Dược Sư ta thấy nó có những cái hình ảnh mà nó gợi lên tinh thần thương dung và những giá trị trị liệu. Khi nói Kinh Dược Sư đó, thì Đức Phật ngồi dưới cây nhà thăm. Tại sao ngài không ngồi dưới cây bồ đề, ngồi dưới cây thu hung, hay là ngồi dưới bất cứ một cái cây văn hóa tâm linh của Phật giáo mà ngồi dưới cây nhà thăm? Nó là một sự để mở cái con thức mình. Cây nào không tạo ra âm thanh, một cơn gió họ ngang qua, lá cây xào xạc, các cành cây rung chuyển, âm vang được phát ra. Nếu đó là một bụi tre mà về chiều là tối, ta có cảm giác là ma
sợ. Nếu là cây đa hay là những cây cổ thụ ở làng gồm cây sân, cây si, cây gừ thì cái cảm giác run rợn nó cũng tương tự. Rồi cái hình thù của những cây này đó làm cho chúng ta tưởng và sống trong cái ảo vọng rằng là ma, quỷ hay là các hương hồn đang còn ẩn khuất đó đây đã tạo ra những âm vang như thế. Còn ta thực tập về nhạc liệu pháp đó thì các âm thanh bất cứ của là cây nào khi có tác động của gió thổi ngang qua đều có thể trị liệu, tạo ra chúng ta như là một nhạc phẩm. Ngày nay người Trung Quốc được xem là đi tiên phong trong vấn đề trị bệnh bằng nhạc. Các cái sắc âm đó, dù là của con người hay là của thiên nhiên đó, đều được phân chia thành năm nhóm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và mỗi người như vậy cũng được chia thành năm nhóm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một nhóm vậy gồm có năm cấp. Như vậy tạo cái giá trị tương sinh thì âm vang, âm thanh sẽ có giá trị trị liệu hỗ trợ cho sức khỏe, ít nhất là về phương diện tâm lý và tinh thần của chúng ta một cách khá tương đối. Một người đang bị bệnh thất tình, chung thủy với chồng, chồng bỏ, chồng chơi, hoặc là một cái cậu thương một cô nàng nào đó một cách là nghìn năm hồ thuở mấy hai quên, cô đó cô chê anh chàng này cục mịch đi tìm một người khác, thì cái nỗi đau thất tình như thế mà nghe những cái nhạc mà thất tình nữa thì có nước chết mà thôi. Thường những bài nhạc hay là những bài nhạc thất tình không à, nó biết đánh động vào trong cái nỗi đau của cảm xúc và làm cho người nghe có cảm giác rằng là nhạc sĩ đang nói thế ngôn ngữ của mình, những nỗi đau mà mình không thể nói cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho người thương, vì nói như thế sợ bị rầy, bị la, bị phản đối, hoặc là không được ủng hộ, hoặc là mắc cỡ, vân vân. Cho nên ta mượn lời ca của các nhạc khúc để nói lên tâm tư của mình. Như vậy đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình nữa thì nếu ta có sống đi nữa cũng trở thành kẻ thất điên bát đảo. Do đó ta phải chọn cái loại nhạc nó thích hợp. Từng lứa tuổi ta thấy là cái gu nhạc nó cũng khác nhau. Người lớn tuổi đó đâu còn nghe những cái nhạc yêu nữa đâu, nó đã trải qua cái giai đoạn đó rồi, bây giờ nó nguội à. Lớn tuổi muốn về tâm linh nhiều, còn tuổi trẻ thì yêu. Đó là cái phong cách nhạc á, nó tạo ra những âm ba. Người nào mà từ 60 tuổi trở lên mà vẫn còn thích nhạc sóc, nhạc bóp, nhảy kì chực, thì biết là người đó còn sung sức lắm. Nói theo đạo Phật tức là đang sống ở trong cái tâm máy động, tức là trạo cử đó, nó vẫn mình còn có. Cho nên ta vẫn chưa thích ứng với cái lứa tuổi của mình. Ngồi dưới cây nhạc âm nói kinh Dược Sư, và kinh này được xem như là liệu pháp tâm linh của chúng sinh. Như vậy nói một cách khác là nếu ta biết vận dụng đó, thì một số âm nhạc sẽ có thể có khả năng gỡ rối tơ lòng, có khả năng trị những cái chứng bệnh vân vân, để hỗ trợ sức khỏe chúng ta về một phần nào, ngay cả sức khỏe cảm xúc. Khi mà mình có được cái dược chất tâm linh như vậy đó, thì hai cái năng lực đối lập đó, không còn là một đối thủ nữa. Nhật quang và quỳ quang trở thành là bạn của nhau, và cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật dược sư để làm công việc tâm linh. Như vậy là trong con đường tâm linh đó, ta thấy mọi sự khác biệt đó đã bắt đầu trở thành là sự bổ sung. Cái này không phải là một lý thuyết mà là một phương thức sống. Phương thức sống đó đó thì nó đòi hỏi mình là phải nhận diện cái mặt mạnh của mình là cái gì, chứ không ai có thể ôm hết, bao đồng hết. Bởi vì càng ôm càng bao đồng đó, ta càng chứng tỏ khả năng vụng về của ta về phương diện quản trị. Và thực tập hành thuận thì mình có một cái nhìn là cởi mở hơn, rộng hơn, là không sợ những người ngang với mình, thấp hơn mình, đi sau mình, nổi trội hơn mình. Ta nâng đỡ những người có khả năng đúng những vai trò, để thay vì công việc đó ta phải làm là bằng chính bàn tay của mình, thì người khác đó sẽ làm thế, làm thay. Và như vậy ta vẫn có được cái kết quả ở mức độ khá tương đối. Đừng cầu toàn. Hình ảnh của hai vị Bồ Tát này giúp cho chúng ta sàng lọc lại, để cho cái năng lực mâu thuẫn nội tại nó được giảm đi. Ta không sợ là có một người tên là Nhật, là Quyệt ở trên cuộc đời này. Mình có thể là Nhật, mình có thể là Quyệt, và người khác là người đó lập. Mà cái đáng sợ nhất á, là trong con người của ta, khi thì ta có cá tánh Nhật, lúc ấy ta có cái ứng xử Quyệt, mới là vấn đề. Cái đó được gọi là do dự, một trạng thái phân vân, không dứt khoát, không có đặc thể cái hướng đi, con đường, phương thức, lý tưởng, sự thể hiện ra bên ngoài, vân vân. Cho nên là mình bị chùng bước vô làm và đánh mất rất nhiều cơ hội. Do đó Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú đó: chiến thắng hàng trăm nghìn người ở ngoài chiến trường không quan trọng bằng là chiến thắng chính mình. Tức là vượt qua được cái mâu thuẫn nội tại này. Lúc mà quý hành giả bắt đầu hướng tâm về con đường Phật đó, thì thỉnh thoảng có tình huống là nghịch cảnh trỗi dậy với chúng ta nhiều lắm, phải không? Nhiều người tự an ủi là do tôi tu mà tôi bị đổ nghiệp. Nói riết như thế, ta sợ không ai dám tu nữa hết. Tu là chuyển nghiệp chứ sao tu là đổ nghiệp. Trước đây đó mình chưa tu, nghiệp nó vẫn đổ, nhưng mình không để ý, mình thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ mình ý thức, nào là đúng, nào là sai, nào là có khuynh hướng tốt, nào là còn khuynh hướng nó chưa được tốt. Ta quan sát tâm của mình, quan sát cảm xúc của mình, quan sát thân thể của mình, quan sát những ý niệm ở trong tâm của mình. Ta thấy rõ chúng như là thấy những cái vân tay trên lòng bàn tay. Và trước tay ta không để ý, ta tưởng là không có, nó vẫn có. Còn bây giờ ta thấy rõ hơn, và ta có cái cảm giác sai lầm rằng là do tôi tu cho nên cái nghiệp xấu nó mới trổ. Tu không chuyển nghiệp thì lấy gì mà đổ nghiệp, không à? Làm xấu mới đổ nghiệp, chứ tu làm sao đổ nghiệp? Nhiều Phật tử tu một cách miêu mặt, tu đến độ mà trong Nam thường gọi là tu gắt củ kiệu. Củ kiệu nó có cái mùi gắt á, ăn vô cái cổ nó gắt mà. Tu gắt củ kiệu tức là tu ngày tu đêm, tu như thế là mai mình sẽ chết. Cho nên bây giờ không tu kẻo muộn, thì tu ráng đi, đến đâu là tính tiếp tới đó. Tu riết rồi các ông chồng chán Phật luôn. Và các ông chồng mặc cảm nghĩ như thế này: lúc bà chưa tu đó, tôi còn có được 5-7 kg, còn khi bà tu rồi tôi chẳng còn kg nào hết, bao nhiêu kg đó bà dâng cúng cho Phật hết. Tại vì tao quan tâm đến thời kinh một ngày đến 3-4 thời, phải không ạ? Rồi các việc Phật sự ở chùa đó, chuyện gì nhờ cái ta đi liền. Mà khi chồng đau, chồng ốm, mình không quan tâm, thí dụ vậy. Cái nỗi đam mê đó, ở trong việc mà thờ phụng tam bảo nó lớn. Và do vậy đó, các ông chồng mặc cảm với Phật. Và dần già đó, mình đi càng nhiều đó, các ông chồng cũng càng buồn. Có người thì nói ra, có người không nói, có người đưa được lý do A, B, C, vân vân, để hãm phanh ta lại. Và khi làm như thế đó, có nhiều người nghĩ rằng là tôi bị đổ nghiệp. Từ lúc tôi tu, chồng tôi phá quá. Hỏi phá làm sao? Sáng 4 giờ tôi tụng kinh gõ cốc cốc cốc, chồng tôi thức dậy nói quỷ. Sao đổ nghiệp được? Mình đang gieo nghiệp cho ổng. Ổng đi làm về, tối ngủ trễ, 4 giờ mình thức dậy mình gõ quá trời quá đất, mà sao ổng ngủ nổi? Ổng ngủ không được thì ổng quạo thì ổng ghét Phật, ổng ghét Phật thì ổng chửi mình. Như vậy là mình tạo nghiệp cho mình và tạo nghiệp cho ổng. Mình nói rằng là mình tu quá cho nên mình bị đổ nghiệp. Mỏ là để giữ cái tiếng trường canh á. Tụng nhiều người, người giọng cao, người giọng thấp, người tụng nhanh, người tụng chậm, cho nên phải gõ tóc, 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 tất cả bám trong đó để nó điều với nhau. Tụng ở nhà có một mình gõ làm chi? Mà có nhiều người gõ lớn nữa chứ. Đúng không? Mình gõ pop 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 pop. Bang, cái là cái người đã thức, đã ngủ thức luôn. Ngon hơn là tiếng chuông điện thoại nữa. Trong cái bài kệ hô chuông ở các chùa đó, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sanh, lừa lìa lửa hầm, thoát địa ngục, cầu thành Phật, độ chúng sinh. Cái bài kệ rất hay. Nếu quý vị nhập cảng nguyên si cái nội dung của bài đó sang thế giới phương Tây, cứ gõ chuông đi là chùa sẽ đóng cửa sớm. Người phương Tây họ kỵ tiếng ồn. Tiếng ồn như là một sự ô nhiễm, ô nhiễm lỗ tai. Khi mà đời sống vật chất con người ngày càng phát triển chừng nào, con người càng khó chịu chừng đó. Họ đòi hỏi đến cái an ninh không có tiếng ồn. Trên nhà mà nằm mặt tiền đường bán rẻ hơn là nhà ở trong hẻm. Càng hút sâu, càng yên tĩnh, càng tĩnh lặng thì càng giá cao. Nhà trên núi là mắc nhất. Đến nhà dọc theo bờ biển, rồi nhà dọc theo sông, rồi nhà trong hẻm phố. Là vì người ta tôn trọng cái âm thanh đấy, yên tĩnh, để làm cho họ có cảm giác là bình an. Các chùa Việt Nam lúc mới định cư ở hải ngoại, cứ đem chuông mỏ ra mà giống mà giọng, mở băng ra mà phát. 2-3 ngày sau là cảnh sát đến. Người ta lập biên bản và một hai lần mà mình không điều chỉnh cái đã, là người ta sẽ yêu cầu mình dỡ chùa mà đi. Những cái khu nhà dân cư xây dọc theo những cái tuyến đường đó, thì khu dân cư đó người ta buộc chủ đầu tư phải là một cái vách tường hoặc là bằng cây hoặc là bằng xi măng cao khoảng 2 mét để hãm bớt cái tác động trực tiếp của tiếng ồn. Âm thanh nó đụng vô tường thì nó dọn ngược, nó đi xéo lên chút xíu thì nó sẽ giảm được 50-60%. Cho nên ở phương Tây nghe tiếng chuông phiền não tăng, nhưng không phải phiền não nhẹ. Mà khi phiền não tăng là trí tuệ không thể nào lớn được, bồ đề không thể nào sanh được. Cho nên ta phải hiểu cái bản chất nhân quả thì ta mới hằng thuận chúng sinh được. Nhập cảng nguyên si cái nền văn hóa Việt Nam, Phật giáo Việt Nam sang Hoa Kỳ, sang Úc Châu, sang Đức, sang Pháp là sai lầm. Mỗi nơi nó có một cái nền văn hóa riêng. Vào khu dân cư của nước ngoài ta thấy giống như là chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh không biết sao, nhưng mà được hiểu như là vắng tanh, không có bóng người không à, lạnh lẽo. Thì khu dân cư nó cũng tương tự như thế. Nó còn yên tĩnh hơn các nhà chùa ở Việt Nam nữa. Hiếm thì thấy người, chỉ ta chỉ thấy vào sáng sớm lúc họ đi tập thể dục, hay là chiều tối. Còn suốt cái giờ làm hành chính là khu dân cư vắng toanh. Nhà thì rộng, khu phố thì quy hoạch rất là rõ. Đi hoài đi mãi mà tìm một bóng người không thấy. Cho nên người lớn tuổi mà sống ở hải ngoại buồn chán cô đơn lắm, là vậy đó. Do đó muốn hành thuận thì ta phải hiểu cái nền văn hóa, lắng nghe để hiểu, nhìn thấu để thương. Đó là tông chỉ của Thiền sư Nhất Hạnh về pháp môn thực tập ở trong mối quan hệ, mà ta có thể hiểu đó là sự ứng dụng của học thuyết Bồ Tát Phổ Hiền hằng thuận chúng sinh. Hiểu văn hóa là khó nhất ở trong các cái hiểu. Sự tương đắc văn hóa thường tạo ra những cái cú sốc, mà cái cú sốc nào nó cũng để lại những cái nỗi đau, bởi vì ta lấy cái tôi văn hóa của mình làm trụ cột để so sánh đối chiếu. Và nếu ta lấy cái tôi văn hóa của ta làm chân lý thì cái tôi văn hóa của những người khác đó nó trở thành là bàn môn tả đạo. Và do vậy sự giao tiếp giữa các cái nguồn văn hóa tôn giáo này đó sẽ là một thánh chiến đổ nát với nhau. Đạo Phật dạy chúng ta không nên có quan niệm như vậy. Cho nên lịch sử phát triển của Phật giáo đó không có thánh chiến, không có đổ máu vì những lý do văn hóa, vì những lý do thế này hay thế kia. Đó là một cái điều rất đẹp mà các tôn giáo khác có thể tham khảo được. Năm 1994 chúng tôi sang Ấn Độ du học. Thì Ấn Độ có cái truyền thống văn hóa mấy nghìn năm của tôn giáo và tâm linh. Tới đây để học tôn giáo và tâm linh thì rất là hay. Mà muốn như thế đó thì ta phải mang cái tâm thức của một người tâm linh, chứ đừng mang tâm thức của một người du lịch. Vì mang tâm thức du lịch đi tới đâu ta cảm thấy là bị đổ vỡ và sốc về văn hóa đến đó. Dơ dái, bụi bặm, ồn ào và nhiều cái tệ hại xã hội khác có mặt khắp nơi. Và khi mà ta nhìn với cái con mắt tâm linh á, thì những thứ đó nó không phải là cản lực. Và trong cái nỗi khổ, trong cái nỗi đau của những cái đa dạng như vậy đó, tâm linh dễ dàng phát triển lắm. Cho nên các tôn giáo phát triển ở những quốc gia nghèo nhưng mà giàu về văn hóa, chứ không phát triển mạnh ở những quốc gia giàu về kinh tế và vật chất, văn minh nói chung. Cái quy luật đó là một quy luật hết sức là khốc liệt. Được cái này thì mất cái kia và ngược lại, hiếm khi có một sự cân bằng giữa hai cái lắm. Việt Nam trong năm 94 thì có được 25 người. Có người khá chút xíu thì mua chiếc xe đạp để chạy từ chỗ nhà mình thuê đến cái trường hay học. Còn khá hơn nữa đó thì mình đi bằng xe xích lô. Bên đó nó gọi là xe rickshaw. Xe đó giống như xe xích lô của Việt Nam. Nhưng khác hơn cái chỗ đó là người lái đó ngồi phía trước và phía sau đó là một cái chỗ ngồi được kéo. Khách đi xe ngồi ở sau. Chứ tôi hỏi từ nhà đến trường là bao nhiêu? Thì anh ta nói là bát rô be, tức là 8 đồng. Và thông thường cái giá tiền từ nơi nhà đến đó nó chỉ khoảng chừng 4 đồng thôi. Thì mình thấy thôi mình đi như vậy giúp cho một người nghèo cũng tốt. Chúng tôi hỏi là tôi trả gấp đôi được không? Thế là thay vì 8 mình cho thành 16. Anh ta lắc đầu lì lìa, lắc qua lắc lại lắc tới lắc lui. Gương mặt thì vẫn thấy cười mà cái lắc đầu. Chúng tôi mới vừa bước chân lên thấy anh ta lắc đầu quá mình không hiểu gì hết. Bước xuống đi, chạy theo, người lại mời lên. Thì mình nói tiếng Anh, anh ta nói tiếng Hindi, không ai hiểu ai hết. Chúng tôi vừa lên cái hỏi là cho chắc ăn 16 đồng được không, anh ta lắc qua lắc cán, nói anh này phức tạp quá thôi bỏ xuống đi luôn. Anh ta chạy theo rồi mình cứ tiếp tục đi bộ. Mấy ngày đầu khi vào trường thì chúng tôi ngoài việc học chính thức ở trong chương trình, học thêm những cái cua học về văn hóa Ấn Độ. Thì mới được biết là người Ấn Độ khi mà biểu tỏ sự đồng tình á là lắc đầu. đồng ý đó, đồng ý nhiều thì lắc đầu càng nhiều. Như vậy là anh lái xe rickshaw đó rất là mừng vì giá 4 đồng mình trả 8 đồng, rồi mình nói 8 đồng rồi sau đó mình trả 16 đồng, tức là tăng 4 lần đó. Anh ta mừng lắm, anh ta mời mình, kêu gọi mình. Mình nghĩ anh này phức tạp cho mình bỏ đi. Là bởi vì mình đang ứng xử bằng văn hóa của cái tôi, văn hóa Việt Nam, nghĩ là đồng tình là gật đầu, còn Ấn Độ là lắc đầu. Thì chỉ khác nhau là cái là lên và xuống, cái là cái trái và phải. Đó là cú sốc văn hóa. Ở đâu cũng vậy, cái môi trường giao tế giữa ta và người nó đều có những cái cú sốc văn hóa. Cú sốc văn hóa tập thể của cộng đồng, cú sốc văn hóa của những cá nhân đối với nhau. Và ai cũng có khuynh hướng là lấy cái tôi văn hóa của mình á làm thước đo, làm chuột xây để nhận định, đánh giá, phán đoán, và theo đó có những ứng xử thuận hay là nghịch. Cho nên các đổ vỡ thường có mặt là bởi vì ta lấy cái mình làm chuẩn. Còn người thực tập tu hành thuận chúng sinh đó thì không quan niệm như thế. Thấy cái khác biệt của người khác là một cái hay để mình tham khảo, để mình học hỏi, để mình biết thêm. Ấn Độ còn có một cái lễ vào khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch. Vào cái ngày lễ đó đó thì tất cả mọi người đó, nếu mà ta được người khác quý mến chừng nào thì ta được tô trét tạt nước màu lên thân thể mình chừng đó. Nó gọi là Holy Festival, là lễ hội linh thiêng hay là lễ hội thiêng liêng. Khi mới qua vào năm 94 đó, đến ngay cái mùa nghỉ thu đó, nhằm ngay cái mùa lễ Holy Festival này, mình đi ra ngoài đường đâu biết đâu, trời, nó tạt nước đầy hết màu sắc. Mình có 3 bộ đồ, ướt hết 1 bộ đồ mà màu hết trơn, coi như là bỏ luôn. Cũng hơi quạo quạo, không biết làm sao ta ghét mình đến độ người ta tạt nước màu lên cơ thể mình, rồi kẻ hò kẻ hét rồi vân vân. Rồi quay về lại ký túc xá, vừa mới thay đồ xong á thì cái tốp sinh viên Ấn Độ ở chung đó xung quanh cho bắt đầu nó tạt màu. Mình đóng cửa lại để tạt vô mấy cái ổ gió đó, nó tạt đủ thứ hết, nó ca, nó múa, nó hát nữa. Mình thấy ôi trời, sao bữa nay xui quá trời đất vậy. Người ta đang chúc mình mà mình lại nghĩ rằng mình bị xui, bởi vì mình đang sống với văn hóa của Việt Nam, chưa hòa nhập được với văn hóa của Ấn Độ này. Cho nên hằng thượng chúng sinh là ta hòa nhập với văn hóa bản địa và không xem cái văn hóa đó là một cú sốc đối với mình, mà thấy nó là một cái hay mà ta phải học. Mang một tâm niệm hằng thụ như thế đó thì đi tới đâu cũng thấy hấp dẫn hết á. Người thực tập hằng thụ chúng sinh sẽ có được cái thói quen mới là dễ dàng thích ứng với các múi giờ khác nhau do cấu trúc địa dư khác biệt. Còn người mà giữ cái gốc của mình nhiều quá đó thì đi tới đâu là dễ mất ngủ lắm. Từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cách nhau nửa trái đất thì ta thấy là cả một vấn đề đó, giờ giấc đó là khác biệt. Trên Hoa Kỳ với nhau không, cái độ khác biệt đó là đến 5 giờ, có chỗ là 3 giờ, có chỗ là 2 giờ. Cho nên nếu đi làm có các công việc ở trên cái múi giờ khác biệt như thế mà không có thích nghi đó để hằng thuận đó thì ta sẽ bị mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc nói chung. Cho nên tâm hằng thuận sẽ làm cho chúng ta thích ứng rất là nhanh về thời tiết, về giờ giấc, đêm và ngày, ở đâu nằm xuống ta cũng có thể ngủ được, không bị lạ chỗ, vân vân. Còn người không có tâm hằng thuận á, đi tới Hà Nội nhưng mà nằm ở trong cái nhà của Hà Nội cứ nghĩ rằng mình đang bị vắng cái nhà ở Bến Tre hay Cần Thơ hay là chỗ nào đó thì suốt đêm đó trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, không phải vì đại sự mà vì mình khó chịu. Cho nên hằng thuận chúng sinh là tạo ra sự dễ chịu đối với chính mình. Hằng thuận chúng sinh không nghĩa là ta chiều người khác, mà ta nghiên cứu người kia để ta tự thích ứng, ta không tạo ra những cảm giác khó chịu, bực dọc, cao có, mà vốn biến mình trở thành là nặng nhân. Cho nên sự thực tập này đó, nó là một nghệ thuật tự điều chỉnh, làm cho ta ở đâu nó cũng có niềm vui. Mà cái bài kệ ở trong các chùa Bắc Tông nó thường đọc đó, tỳ sở trụ xứ thường an lạc, bất cứ ở chỗ nào ta cũng được an lạc hết đó. Đó là người có tâm hằng từ chúng sinh. Hay là chư Phật bổ xứ, nay ta có duyên thì ta làm đạo ở thành phố A, mai có duyên ta làm đạo ở thành phố B, ta vân du như là mây bay ở trên bầu trời, không bị dính vướng ở chỗ nào hết á. Chỗ nào có duyên thì ta đến, và chỗ nào cần có thì tiếp tục ta đi. Như vậy là ta không bám chấp vào một cái gì hết, đó là ta hành thuận. Thực tập được như vậy thì nó rất là tốt. Các mối quan hệ dẫn đến hôn nhân khác chủng tộc, chẳng hạn như người Việt Nam lấy người ngoại quốc, thì nếu mà ta không có cái tâm hành thuận với văn hóa đó, thì cái niềm mơ tưởng của ta, các yêu cầu ta đặt ra với những cái tiêu chí mà ta mong mỗi người mình thương đó phải đạt được ít nhất là 80%, thì sự thất vọng dẫn đến sự buồn chán đó trong mối quan hệ này đó, nó là điều chắc chắn phải có. Cho nên hàng thượng chúng sinh là ta thực tập cái sự tương đối ở trong mọi sự vật hiện tượng, và không quan trọng quá vấn đề, thì ta dễ dàng chấp nhận được người khác lắm. Là những người Việt Nam với nhau không khi sống chung đó đã là một sự thách đố rồi, vì cá tính của nam và nữ bị lệ thuộc về bán cầu trái và phải, nữ thì bán cầu cảm tính nhiều và nổi trội hơn nam, nam bán cầu lý tính mạnh và phát triển hơn nữ. Cho nên cách giải quyết vấn đề giữa nam và nữ, và thân thiết nhất là vợ và chồng đó, đã có một cái khoảng cách rất là lớn. Mai là cùng chủng tộc đấy, mà còn như thế thì huống hồ là khác chủng tộc, khác văn hóa, khác tôn giáo, khác quan niệm, khác cách sống, thì hầu như là không có cái nào giống cái nào hết ấy. Quý vị thử làm một cái thí nghiệm, bờ bên đây sông trồng một cây quýt, bờ bên kia sông cũng trồng một cây quýt cùng một hạt giống của một cái cây, thì cái vị ngọt và chua của hai cây này nó sẽ khác nhau. Thay đổi địa điểm đó, là nó đã có sự tác động ảnh hưởng từ những cái dưỡng chất thuận và nghịch với cái cây đó để làm cho nó trở thành một cái khác, mà dù ta có muốn khác hơn nó cũng không được. Như vậy sự hài lòng để mà chấp nhận ở trong mức độ tương đối đó sẽ làm cho cái tâm hằng thường chúng sinh của chúng ta đó tạo cho chúng ta cảm giác hạnh phúc hơn là ta kỳ vọng quá nhiều dẫn đến sự sụp đổ. Văn hóa Đông và Tây khác nhau, ứng xử văn hóa trong mối quan hệ tình thân đó lại càng khác biệt. Các thống kê xã hội học về gia đình đó cho thấy là trong vòng 5 năm đầu hôn nhân dị chủng giữa những người khác quốc tịch với nhau đó, là có thể có hạnh phúc, nhưng mà từ năm thứ 6 cho đến năm thứ 10 là bắt đầu đang rơi vào trạng thái thách đố. Từ năm thứ 10 trở đi đó, nhiều cuộc đã đổ vỡ là bởi vì cái cú sốc văn hóa trong hai người đó không ai chịu điều chỉnh để tự thích hợp. Có nhiều người cá tính mạnh quá, nghĩ rằng là khi ta thiết lập mối quan hệ mấy chục năm trong khế hôn nhân, ta sẽ thay đổi người kia. Mối quan hệ nào cũng vậy, nó có một cái chính cái phụ. Ta thử hình dung cái nồi và có cái nắp. Nếu hai cái là hai cái nồi thì chức năng của nó không tốt được, nấu hoài, nấu thật là lâu, tốn nhiều nhiên liệu đó mới sôi được, bởi vì nó không có kính. Nếu hai cái là hai cái nắp lại càng không nấu được, cho nên phải có một cái nồi, có cái nắp, có một cái chìm, có một cái nổi, có một cái điều khiển và có một cái là chấp nhận sự điều khiển. Thì nếu hai người mà cùng lanh giống như nhau, vợ cũng lanh, chồng cũng lanh, thì trở thành lanh chanh. Một người đầm, một người thì sốc nổi, thì nó có thể thân mật với nhau được. Chứ còn cả hai cũng giống nhau hết, người nào cũng là im re, không ai nói ai tiếng nào hết trơn, thì nó cũng là một thái cực. Mà hai người mà có nào nói suốt nhau cả ngày, người nào cũng đòi mình làm chính hết, thì đổ vỡ càng nhiều. Cho nên trong mối quan hệ đó, nếu ta không chuyển được người khác thì ta hãy thực tập một thái độ thay đổi chính mình để không thấy người khác là một trở ngại. Và phương diện thứ hai này nó dễ thực tập hơn, cái đó là hằng thường chúng sinh. Chẳng lẽ cứ mỗi lần khác nhau cá tính chút xíu là ly dị? Cho nên mối quan hệ của vợ chồng nó phải như thế đó, nó còn nhiều thứ khác nữa mà. Tình yêu, tình thân, con cái, gia đình, kinh tế, vân vân. Cho nên ta phải gạt qua những cái dị biệt trên những nền tảng của văn hóa để không tạo cho mình những cái cú sốc. Thì sự phối hợp đó nó sẽ có thể có một cách lâu dài. Nói tóm lại, mục đích của sự hành xử hằng thuận chúng sinh là làm sao trong mọi tình huống thuận bằng nghịch, người dễ thương hay là người khó ưa, người tích cực hay là người tiêu cực, ta vẫn có cách để ta tồn tại trong hạnh phúc mà không làm thương tổn đến người khác. Hoặc là sự thương tổn của người khác không vì thế mà làm cho tâm của chúng ta bị ứ động bởi những khổ đau, ta vẫn có cách để thoát ra khỏi, mà không cần phải giải quyết đó bằng cách đó là loại trừ, thanh toán, trả thù, trả đũa, vân vân. Như vậy hằng thuận chúng sanh là cả một nghệ thuật để huấn luyện tập. Trong Nam thì các lễ cưới được tổ chức ở trong các chùa được gọi là lễ hằng thuận. Quý vị có nghe cái từ này không? Người ta lại không thích dùng cái từ lễ cưới ở chùa. Cái từ đó được xuất phát từ Huế cách đây khoảng 50 năm. Và bây giờ nó trở thành một cái thuật ngữ rất là khá phổ biến. Ở trong Nam á, thì khi Phật tử mà là làm đính hôn với nhau, làm lễ thì tại chùa, đãi tại nhà hàng. Chứ tôi cho rằng cái phong cách như thế rất là hay. Tại bởi vì có thể nói không có kinh điển hay là kinh thánh tôn giáo nào đề cập đến hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình như là Đạo Phật. Có bản kinh, mặc dù nó còn nằm ở trong vòng tranh luận về tính nguyên tác rằng có phải Phật nói hay không, dạy về nghệ thuật sống hạnh phúc. Trong bài kinh đó Đức Phật được thỉnh mời đến chứng minh cho một lễ cưới. Và điều đầu tiên Ngài khuyên mọi người là mỗi người nam nên có hai vợ. Mấy bà lè lưỡi ra. Và Ngài nói mỗi người nữ nên có hai chồng. Mấy ông lè lưỡi ra chờ đợi Đức Phật giải thích thế nào nó phù hợp với cái nguyên lý đạo đức thứ ba là chung thủy một vợ một chồng. Thì Đức Phật nói là ngoài vợ chồng hôn thú đó thì mỗi người nam và mỗi người nữ nên kết hôn với chánh pháp, tức là kết hôn với đời sống tâm linh đó. Mà khi mình kết hôn với đời sống tâm linh đó, thì trong các mối quan hệ mà nó có lục đục lận đận, ta không có quan trọng quá, ta không cường điệu quá đó, ta không làm cho nó trở nên quạch toẹt mà đổ vỡ hơn. Nhờ cái sự thực tập tâm linh đó, nó làm lắng dịu xuống, ta có thể giải phóng và tháo gỡ những cái quan trái, những cái quan gút đó một cách dễ dàng. Và giả sử một trong hai người, hoặc là vợ hoặc là chồng phụ tình phụ bạc, ta cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần đến độ phải tự vẫn mà chết, hay là trở thành là điên cuồng, hay trở thành là trả thù đối với tất cả những người khác giới phái vì cái hình ảnh của người vợ hoặc là người chồng của mình. Ta đang bị tổn thất bởi cái tình cảm, tình yêu thì ta quay về đời sống tâm linh, ta vượt qua nó một cách dễ dàng. Cho nên là kết hôn với chánh pháp hay là kết hôn với đời sống tâm linh đó, nó là một cái điểm tựa rất là lâu dài. Nhất là trong làm ăn buôn bán, quan hệ giao tế đó, những thay đổi cũng không làm cho chúng ta bị dao động, nó giúp cho mình được nhiều lắm. Thì nghe lời giải thích như thế mọi người mới nhẹ nhõm. Mấy ông thì hơi mừng thầm, nhưng mà mất cơ hội để mừng. Còn quý bà thì cũng thế thôi. Cho nên ta thấy là việc tạo dựng cho mình một cái điểm tựa đời sống tâm linh đó, thì cái năng lực hăng thuận đó, nó sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Ta hiểu hơn nhất là hiểu về nhân quả, hiểu về tâm, thì sự hằng thuận lại có kết quả nhiều hơn nữa. Trong sáu phép thần thông đó thì nó có một cái phép gọi là tha tâm thông. Hiểu ở mức độ đơn giản là mình thấu rõ được cái cá tính của người sống chung với mình, cái vận hành tâm lý của người đó như thế nào, và hiểu một cách rất là chuẩn xác, cho nên ta thuận theo để cho cả hai được tốt, để cho cả hai được có kết quả. Do đó thực tập theo Phật dạy thì gia đình được ấm im, trong hòa, hoài thuận, trên dưới đó có thể là ăn khớp với nhau, mặc dầu cá tính, sở trường, sở thích của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai hết mà vẫn không bị trở ngại. Thì đó là nội dung chính của bài chia sẻ hôm nay.